Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Hội nghị giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác lắp đặt, hoàn thiện kết nối dữ liệu quan trắc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Huyện Đại Từ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, khẩn trương bảo vệ lúa xuân. Trước hết mời quý khán giả cùng chúng tôi điểm lại những hoạt động nổi bật diễn ra trong tuần.
Các ý kiến góp ý đối với chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 tại buổi làm việc của đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trong tuần qua đều khẳng định việc ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 là cần thiết, phù hợp với quan điểm định hướng phát triển văn hóa của Đảng trong thời gian qua, đồng thời phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2025-2035, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và hưởng thụ văn hóa cho người dân, thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên cũng mong muốn Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội sẽ tiếp tục phản biện để các nội dung của chương trình bám sát với thực tiễn của các địa phương, đặc biệt là các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Cần có những chế tài quản lý giám sát với những vi phạm về lĩnh vực văn hóa một cách cụ thể và hiệu quả hơn.
Giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại tỉnh Thái Nguyên của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, khả thi, hợp lý, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Việc thực hiện sắp xếp đã bảo đảm quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những kinh nghiệm hay của Thái Nguyên trong xây dựng vị trí việc làm, thuận lợi khó khăn trong quản lý viên chức theo vị trí việc làm, chính sách thu hút nhân tài, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công theo cơ chế thị trường, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, lâm nghiệp, nông nghiệp cũng được quan tâm trao đổi tại buổi giám sát.
Với chủ đề đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu, lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai. Trong những năm qua, với sự quyết tâm vào cuộc của hệ thống chính trị các cấp cùng sự đồng lòng hưởng ứng của các tổ chức doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, đến hết năm 2023, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh đạt trên 96,5%. Để đạt được mục tiêu nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 98% vào năm 2025, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 đã đề ra, cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến rộng rãi về vai trò của nước sạch và vệ sinh đối với sức khỏe con người, tăng cường công tác quản lý vận hành các công trình cấp nước nông thôn, xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn trong dài hạn, tập trung quản lý sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước.
Tiếp tục chương trình thời sự, sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh thành trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Cả nước có tổng diện tích rừng là trên 14,8 triệu hectare. Năm 2023, các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 3.300 vụ vi phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng, giảm so với năm 2022. 4 tháng đầu năm 2024, phát hiện 650 vụ phá rừng. Nhìn chung số vụ vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng đã giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật diễn ra thường xuyên tại một số vùng trọng điểm. Năm 2023 và 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra gần 400 vụ cháy rừng. Nguyên nhân chính là do nền nhiệt và số ngày nắng nóng cao hơn trung bình mỗi năm, cùng với sự bất cẩn của người dân trong đốt nương làm rẫy, sử dụng lửa trong rừng. Đối với tỉnh Thái Nguyên, hiện có diện tích rừng tự nhiên là 352.000 ha. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng với gần 5 ha bị ảnh hưởng, không có thiệt hại về người. từ đầu năm 2024 đến nay không có cháy rừng xảy ra. Tỉnh cũng đã nghiêm túc triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ba lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, nòng cốt là lực lượng kiểm lâm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách lâm nghiệp trên cơ sở luật lâm nghiệp để nâng cao năng lực về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các cá nhân, tổ chức kinh tế xã hội trong và ngoài nước tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, ứng dụng khoa học công nghệ, tuyên truyền giáo dục nâng cao năng lực nhận thức về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng hiệu quả.
Ngày 4 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định số 371 về việc công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Đại Từ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân để hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay, hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ, 100% tuyến đường huyện, trục xã và liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt gần 53 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,71%. 27 trên 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao. 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 13 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Đại Từ đã huy động gần 21.200 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 323,9 tỷ đồng. Để hoàn thiện 9 trên 9 tiêu chí của Bộ Tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Việc được công nhận huyện nông thôn mới là minh chứng cho sự quyết tâm đồng lòng của cán bộ và nhân dân huyện Đại Từ, sự chỉ đạo quyết liệt sát sao của tỉnh và sự phối hợp hỗ trợ của các sở ngành liên quan.
Cùng ngày, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác lắp đặt, hoàn thiện kết nối dữ liệu quan trắc đối với các đơn vị thuộc danh mục quy định lắp đặt quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Triển khai nghị định tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động liên tục, thực hiện tốt công tác quản lý thống nhất số liệu trên phạm vi toàn tỉnh. Luật bảo vệ môi trường năm 2020, theo đó thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh và chậm nhất là hết tháng 12 năm 2024 đối với dự án cơ sở khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp. Thời hạn hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động liên tục có camera theo dõi và kết nối truyền số liệu trực tiếp đến cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 08 và mong muốn có những giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đó. Thưa quý thính giả, hiện nay lúa xuân chung đang ở giai đoạn trổ bông chín sữa, xuân muộn đang ở giai đoạn đứng cái làm đồng. Thời tiết những ngày qua nắng nóng, xen kẽ, mưa rào, kèm theo dông thuận lợi cho sâu phát triển gây hại. Để đối phó với tình hình này, ngành nông nghiệp, các địa phương và bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp tích cực phòng trừ sâu bệnh hại, ghi nhận của phóng viên Bá Hoàng.
Kiểm tra thực tế trên các cánh đồng cho thấy dày các loại mật độ trung bình từ 300 đến 500 con một mét vuông, nơi cao từ 800 đến 1.200 con một mét vuông, cục bộ từ 3.000 đến 5.000 con một mét vuông đã gây cháy tròm cục bộ. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn cũng đã xuất hiện, tỷ lệ bệnh trung bình từ 1 đến 3%, nơi cao từ 5 đến 10% lá bị hại. Đáng lưu ý là với hình thái thời tiết hiện nay cũng gây khó khăn nhất định trong công tác xử lý sâu bệnh hại. Bà Nguyễn Thị Hồng, đội 5, xóm Thác Vạn, xã An Khánh, huyện Đại Từ và ông Dương Văn Quyền, xóm Làng Mon, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khuyến nông về thăm đi báo trưởng xóm phát hiện báo bà con thì vẫn tập trung đi làm. Hôm nay nắng tranh thủ.
Riêng cái dày nâu thì nó lại phải có thuốc đặc trị của nó thì mới được. Hiện nay thì theo dự báo thì là từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 5 này là có một cái đợt sâu cuốn lá và sâu đục thân nở rộ. Thì tôi cũng đã thông báo cho bà con người ta nắm được rồi. Thì chắc khoảng độ 2 đến 3 ngày nữa là có thể là bà con sẽ phun đồng loạt.
Để không bị thiệt hại trong vụ xuân chủ lực, ngành nông nghiệp tỉnh đã đề nghị các địa phương và bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm ổ bệnh. Chú ý sau mỗi trận mưa dông lớn, phun thuốc khi bệnh xuất hiện, kết hợp với các biện pháp như dừng ngay bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng. sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, trạm trưởng trạm kiểm dịch thực vật nội địa, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên lưu ý.
Với giai đoạn cây lúa đang ôm đồng, tức là trước chỗ, thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại thuốc lưu dẫn nội hấp và phun ở trên bề mặt của cây lúa. Còn với cái giai đoạn mà cây lúa đã chỗ bông và chắc xanh, khi này mật độ dày cao, chúng ta cần phải rẽ hàng.
Vụ xuân năm 2024, tỉnh Thái Nguyên gieo cấy hơn 28.100 ha lúa, với dự ước năng suất bình quân đạt hơn 55 tạ một ha, sản lượng đạt hơn 157.000 tấn. Vì vậy, đây là vụ quan trọng của năm và là tiền đề để thực hiện các vụ tiếp theo, đảm bảo kế hoạch sản xuất của tỉnh. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo.
Từ đầu năm thì trong cái khung cơ cấu mùa vụ thì đã xác định là làm sao phải để có một cái vụ xuân sản xuất làm sao tốt nhất để cho tạo điều kiện cho cái khung thời vụ của vụ mùa đạt được 50% mùa sớm, tạo ra cái quỹ đất của làm vụ 3 là vụ đông. Thế cho nên là đến thời điểm này thì tất cả khung thời vụ cũng như là cái biện pháp chỉ đạo của các địa phương đang phối hợp rất là nhịp nhàng, rất là tốt và hứa hẹn một cái mùa vụ lại bội thu.
Cùng với việc tích cực chủ động phòng trừ sâu bệnh, ngành chuyên môn cũng khuyến cáo địa phương và bà con nông dân tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của ngành nông nghiệp để bảo vệ vụ xuân này do tình hình biến đổi khí hậu và diễn biến khó lường của thời tiết hiện nay.
Đây là bản tin dự báo thời tiết thành phố Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, trưa chiều giảm mây chuyển nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều giảm mây chuyển nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều giảm mây chuyển nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía đông gồm hai huyện Vạn Ninh và Đồng Hỷ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều giảm mây chuyển nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 4 tháng 5, Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 3 năm 2024 cho 77 công đoàn viên ưu tú tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Từ. Trong thời gian học từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 5 vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, các học viên tham gia lớp học được nghiên cứu học tập tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm 5 chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, các bài viết đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Qua lớp học này, đoàn viên công đoàn tiếp tục được giáo dục tư tưởng chính trị truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng, nâng cao giác ngộ giai cấp, nhận thức chính trị của giai cấp công nhân. Đây là nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng xem xét kết nạp. Tính đến nay, toàn huyện Đại Từ có 179 công đoàn cơ sở, trên 13.000 công nhân viên chức lao động, 28 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, trên 7.000 công nhân lao động, có 17 doanh nghiệp có tổ chức Đảng với trên 500 đảng viên.
Cùng ngày, Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên tổ chức chương trình Ngày hội công nhân cảm ơn người lao động năm 2024, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên công đoàn cơ sở, người lao động trên địa bàn tham gia. Năm 2024 là năm đầu tiên Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên tổ chức chương trình Ngày hội công nhân cảm ơn người lao động nhằm hưởng ứng lễ phát động tháng công nhân năm 2024 do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phát động với mục tiêu tôn vinh người lao động với phẩm chất cần cù sáng tạo, thi đua sản xuất, đóng góp cho sự phát triển quê hương đất nước. Tại ngày hội đã diễn ra chuỗi các hoạt động đầy ý nghĩa như chương trình nghệ thuật hát cho công nhân nghe, tặng 190 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trị giá 125 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng xây nhà máy ấm công đoàn, tặng 800 voucher mua hàng cho đoàn viên trị giá 80 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các hoạt động phúc lợi như bán hàng giảm giá từ 15 đến 25% cho đoàn viên công đoàn, khám tư vấn sức khỏe miễn phí, xét nghiệm tiền ung thư miễn phí cho đoàn viên công đoàn, trò chơi bốc thăm trúng thưởng với tổng trị giá phần thưởng trên 10 triệu đồng, tổ chức diễu hành tuyên truyền về tháng công nhân, tổ chức thi đấu các môn thể thao, thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các vận động viên và cổ động viên.
Sáng nay tại huyện Định Hóa, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức liên hoan phụ trách sao tài năng tỉnh Thái Nguyên năm học 2023-2024. Liên hoan có sự góp mặt của các phụ trách sao tài năng từ 3 cụm thi đua là những em học sinh đội viên xuất sắc của khối lớp 4, lớp 5, tranh tài với 3 phần thi, phụ trách sao thông thái, phụ trách sao tài năng và phụ trách sao toàn năng. Đây là sân chơi để các em được giao lưu, trao đổi và học hỏi lẫn nhau trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, đồng thời là dịp để các em thể hiện bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức điều hành hoạt động của mình trong công tác đội và sao nhi đồng.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Sáng nay tại sân vận động tỉnh, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 đã tổ chức tổng duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đúng 7 giờ 15 phút, chương trình tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu với lễ chào cờ, xếp hình nghệ thuật, trình diễn chống hội, công bố quyết định đón nhận huân chương khen thưởng và đặc biệt là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Mở đầu là phần trình diễn của 11 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài cùng với các khối diễu binh diễu hành. Sau gần 120 phút, các lực lượng đã tập trung cao độ hoàn thành chương trình tổng duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Thưa quý thính giả, những ngày này toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang hướng về Điện Biên Phủ với sự kiện trọng đại kỷ niệm 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Nhắc nhở về sự kiện này cũng là để cho mỗi người Thái Nguyên chúng ta nhớ lại những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, khi Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Chính phủ và Bắc Hồ tin tưởng, lựa chọn làm an toàn khu Trung ương, thủ đô kháng chiến của cả nước. Cũng chính từ đây, Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, mở đầu cho chiến thắng vĩ đại, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của dân tộc.
Trong ngày
Bắc Hồ thì ở Lục Gia này, ở Khôi Tát này, ở tỉnh Keo này, rồi còn ở Điện Mạc này. Anh Trường Chinh cũng ở trong cái vùng đó, cơ quan bộ tổng tư lệnh suốt cả cuộc kháng chiến đều là ở Thanh Lĩnh.
Từ cái mảnh đất Định Hóa này, từ cái mảnh đất ATK Định Hóa, biết bao nhiêu chỉ thị, bao nhiêu đã được phát đi từ cái mảnh đất này để chỉ đạo các cái chiến trường phối hợp của cả nước, để chỉ đạo quân và dân cả nước phối hợp với mặt trận Điện Biên Phủ.
Sự học Lê Văn Lan nhìn nhận.
Việc chọn Đồng Thịnh trước tiên là có cái cặp mắt tinh đời của quân sự học, nhưng mà ở đây còn có cả cái phong thủy học và cả những tập hợp của những thông tin tình báo và cả những cái suy nghĩ từ lịch sử, từ tri thức về non sông, đất nước, dân tộc, địa hình, tất cả những cái đó thì mới kết tinh lại là chọn Đồng Thịnh để làm việc diễn tập.
Nội dung lịch sử những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ATK Định Hóa Thái Nguyên còn là nơi có nhiều địa điểm lịch sử liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 28 tháng 8 năm 1949, tại Bãi Đu, xã Động Đạt, Phú Lương, Đại đoàn 308, Đại đoàn Quân Tiên Phong, một trong năm đại đoàn chủ lực tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ được thành lập. Trong đợt 1 của chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đoàn 308 được giao nhiệm vụ tiến công và đã làm chủ cứ điểm độc lập. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, Đại đoàn 308 đánh thẳng vào sở chỉ huy địch ở Mường Thanh, cùng các đơn vị bạn ở phía đông tiêu diệt những vị trí cuối cùng của giặc. Chiến sĩ Điện Biên Phủ Trần Xuân Yến, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, nguyên chiến sĩ Đại đoàn 308 nhớ lại.
Chúng tôi bây giờ đang là ở cái đơn vị thu dung an dưỡng. Thế có cán bộ của 308 về để bảo là các cậu chiến này được bổ sung về sư đoàn 308. Thì tất cả anh em quây quần lấy nhau, ôm lấy nhau, reo hò, phấn khởi và được ra 308, được đi đánh giặc, mới đánh những cái trận lớn.
Định Hóa là nơi thành lập trung đoàn pháo ca xạ đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 14 tháng 3 năm 1954, Đại đội pháo cao xạ 815 của trung đoàn đã nổ súng, ghi nhận chiếc máy bay đầu tiên của địch bị bắn rơi tại Điện Biên Phủ. ATK Định Hóa cũng là nơi đặt xưởng in có nhiệm vụ in bản đồ địa hình phục vụ tác chiến của bộ đội trên mặt trận Điện Biên Phủ, giúp chiến dịch giành thắng lợi. Từ nơi ở, làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam 1949-1954 tại thôn Bảo Liên, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, Đại tướng đã lên đường chỉ huy giành thắng lợi nhiều chiến dịch lớn, trong đó có chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nhận rõ vinh dự và trọng trách to lớn ngay từ những ngày đầu, nhân dân các địa phương trong vùng các thành và bản miền quân cùng quân tại các vị trí mai phục đang triển khai đất bỏ để xây dựng lán trại làm căn cơ làm việc cho các thành phần đồng bào phát triển xây dựng văn hóa nhân dân Việt Nam từ các hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu xây dựng các mối quan hệ quân sự với nhân dân cho cả quốc tế sản xuất quân trang phục vụ kháng chiến sản xuất vũ khí máy móc sản xuất nhu yếu phẩm. Bà Nguyễn Thị Thành, xóm Hoàng Hà, xã Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên, người tham gia phục vụ kháng chiến giai đoạn 1946-1954 kể lại.
Tôi thì hồi tôi tham gia công tác ở địa phương, nhưng mà thực là tham gia vào cơ quan để giúp đỡ cơ quan hay là cái gì thì lúc ấy là hồi bí mật. Ba không gia đình tôi trong vòng 3 năm, các ông ấy ở thì không được ai ra vào. Cơ quan người ta nghiêm khắc là gác.
Cùng với cả nước, toàn bộ toàn dân, toàn quân tỉnh Thái Nguyên ra sức thực hiện khẩu hiệu tất cả các tiền tuyến, các chiến thắng, cho nên đã tập trung sức lực và của cải của chiến sĩ Điện Biên Phủ với tinh thần sẵn sàng tiền tuyến, cải của chiến thắng. Tất cả các chiến sĩ Điện Biên Phủ, tỉnh Thái Nguyên đã huy động 600 tấn gạo, hơn 28,7 tấn thịt lợn, trâu bò, 10 tấn thịt lạc, lúa mì.
Thank you.
chiến sĩ Điện Biên Phạm Quân Hồng, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên xúc động chia sẻ.
Nhớ lại kỷ niệm của mình, những bạn mình nhưng bây giờ còn nằm ở đó, mình được sống đồng thời bây giờ đã hòa mình lại, bây giờ chúng mình gặp nhau, những cái đó nó chào giống.
Đây một kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng xin được khép lại. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 23-32 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 22-23 độ, có nơi dưới 21 độ, có nơi trên 23 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 22-32 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Quý thính giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện, biên tập chương trình Trịnh Phương, phát thanh viên Lê Thủy Xuân Lương, kỹ thuật viên Vương Bình Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.